Lời khai thị giải thất. Ngày 23 tháng Giêng Quý Tỵ, tức ngày 8 tháng 3 năm 1953. Xin mừng quý vị đã hành xong hai kỳ thiền thất, đã đến lúc giải thất. Tôi xin chúc mừng quý vị. Nếu mượn lời người xưa mà nói, thì không có kết thất hay giải thất gì cả. Chỉ có một câu thoại đầu quý vị cần tham cho đến lúc khai ngộ mà thôi. Hiện giờ, dù quý vị đã ngộ hay chưa, chúng tôi cứ chiếu theo quy củ mà hành sự. Trong thời gian đã thất, quý vị không phân biệt ngày đêm, cốt để khai ngộ, cũng vì muốn đào tạo nhân tài trong cửa Phật. Nếu chỉ sống đắp đổi cho qua ngày, thì thật là uổng phí thời gian vậy. Hôm nay, trên thường trụ, có Đại Hòa Thượng cùng chư sư thủ lĩnh. Noi theo quy tắc của cổ nhân, đồng đến khảo sát công phu của các vị. Mong các vị đừng nói bậy, chỉ cần thành thật đem công phu của mình trình ra. Mỗi người đáp một câu, nếu tương ưng thì thường trụ sẽ chứng minh cho quý vị. Người xưa nói, tu hành ba đại kiếp, ngộ trong khoảng sát na, công phu được đắc lực thì chỉ trong khoảng gãy móng tay là ngộ rồi. Xưa, thiền sư Giác ở Lan Nha có một bà đệ tử đến thân cận tham thiền. Sư dạy bà tham câu, tùy tha khứ, tức mặc kệ nó. Bà thực hành không hề lui sụp. Một hôm nhà bà phát cháy, bà nói, mặc kệ nó. Muôn duyên đều buông bỏ, bà cứ theo lời dạy mà tu. Lại một bữa khác, trong nhà đang chiên bánh, ông chồng nhóm lửa, bà múc bột bỏ vào chảo dầu, nghe vang lên một tiếng xèo. Bà bỗng ngộ đạo, liền nhấc chảo dầu trút xuống đất, vỗ tay cười vang. Ông chồng cho là bà nổi cơn khùng, liền mắng. Bà làm như vậy, chẳng phải điên là gì? Bà nói, mặc kệ nó. Rồi đi đến chùa thiền sư Giác cầu ấn chứng. Sư Giác chứng nhận bà đã thành thánh quả. Hôm nay, vị nào đã ngộ rồi, xin đứng dậy bước ra nói thử một câu xem. Đợi một lúc không có ai đáp, Hòa Thượng Hư Vân liền bước ra khỏi thiền đường. Pháp Sư Ứng Từ tiếp tục cuộc khảo chấn. Sau giờ chỉ tịnh, Hòa Thượng Hư Vân mới bước vào thiền đường ban lời khích lệ. Xong Ngài khai thị tiếp rằng, cõi hồng trần quá rộn ràng náo nhiệt, phải có công phu và chịu khó lắm mới đến đây ngồi tĩnh tọa tham thoại đầu. Người Thượng Hải các ông nhờ căn lành thâm sâu, Phật Pháp hưng thịnh, hội đủ phúc duyên đặc biệt lắm nên mới có được cái đại sự nhân duyên tốt như thế này. Phật giáo Trung Quốc từ xưa đến nay, tuy có các tông, giáo, luật, tịnh, mật, vân vân, nhưng nếu kiểm thảo một cách nghiêm túc, thì chỉ có thiền tông là vượt trên tất cả. Mấy hôm đầu tôi đã nói qua cả rồi. Chỉ vì gần đây, Phật Pháp suy vi, nhân tài chưa xuất hiện. Tôi trước kia đã từng đi khắp nơi trú ngụ, xem tình hình hiện nay càng không bằng ngày trước. Nói đến đây, bản thân tôi rất hổ thẹn, vì không biết chi hết mà lại dựa vào lòng từ bi của thường trụ. Quý vị quan khách đã đẩy tôi ra đứng trước. Địa vị này lẽ ra phải mời Pháp Sư Ứng Từ mới đúng. Vì Ngài là bậc thiện tri thức, tông, giáo đều thông. Là vị trưởng lão đáng cho người nương tựa, chẳng cần mời tôi đến cho có bạn. Tôi bây giờ già yếu, việc gì làm cũng chẳng được. Chỉ mong quý vị khéo tiến tu, không nên thối đọa. Tổ sư Quy Sơn có dạy, điều đáng buồn là chúng ta cùng sanh cuối thời tưởng Pháp, cách Phật đã xa, Phật Pháp thưa thớt, người nhiều lười biếng. Nên đành đem cái thấy thiển cận mà nói ra để khuyến khích người sau. Ngài Quy Sơn hiệu là Linh Hữu, người phước kiến, thân cận với tổ sư Bách Trượng mà phát minh được tâm địa. Tư Mã Đầu Đà ở Hồ Nam quan sát thấy non quy có địa thế rất tốt, hội đủ điều kiện cho 1.500 tăng chúng ở tu. Bấy giờ, Ngài Quy Sơn đang làm chức điển tòa trong Pháp hội Bách Trượng. Từ Mã Đầu Đà đến gặp Ngài, phát hiện ra đây chính là ông chủ của Non Quy, bèn thỉnh Ngài đến đó khai sơn. Ngài Quy Sơn là người thuộc triều nhà Đường. Phật Pháp đến đời Đường nhằm cuối thời Tưởng Pháp, cho nên Ngài mới buồn tuổi than: sinh chẳng gặp thời, Phật Pháp khó hiểu, tính tâm của chúng sanh dần dần thối thất, chẳng chịu gắn công tu học, cho nên Phật quả không có Ngài thành. Chúng ta hôm nay cách Ngài Quy Sơn đã hơn 1.000 năm. Chẳng những thời Tượng Pháp đã qua, mà thời Mạt Pháp đã trôi hơn 900 năm rồi. Căn lành của người đời nay càng thêm ít ỏi, cho nên người tin Phật Pháp rất nhiều, mà người ngộ đạo rất ít. Tôi lấy bản thân mình mà so sánh, thì phương tiện để học hỏi Phật Pháp thời nay có nhiều hơn. Khoảng năm Hàm Phong, đồng trị thứ 9, từ năm 1851 đến 1874, chùa miếu các nơi đa số đều bị hư nát. Trong vùng Tam Giang, chùa Thiên Đồng chỉ còn có một mái nhà. Đến khoảng năm Thái Bình, nhờ một vị lão túc ở núi Trung Nam đến trùng hưng. Lúc ấy chỉ có một bầu, một nón, đâu có gì để nói nhiều. Về sau, Phật Pháp dần dần hưng thịnh, các nơi mới có người đứng ra cánh giác thẳng đến ngày nay. Lại có người quẩy túi da, đối với Phật Pháp chân chánh hành trì, không thuyết giảng một lời. Thuở xưa, các thiền sư đi du phương tham học, chỉ đi đường bộ. Ngày nay đã có xe lửa, xe hơi, tàu thủy, phi cơ. Xem ra thì tưởng chừng như có phước, chẳng ngờ là càng thêm khổ, trăm đường phóng vật, chỉ trói buộc thêm. Tuy nhiên, Phật học viện ở khắp nơi cũng tùy thời mà hướng dẫn. Các pháp sư được đào tạo mỗi ngày một nhiều, nhưng mà vấn đề căn bản thì chẳng ai để ý tới. Từ sáng đến tối, chuyên cầu tri giải, chẳng cầu tu chứng. Đồng thời cũng chẳng biết chỉ một pháp tu chứng là giải quyết được vấn đề căn bản. Ngài Vĩnh Gia trong Chứng Đạo Ca có nói: chỉ được gốc cần chi ngọn, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng. Ôi, lúc mạt pháp gặp thời ác, chúng sanh phước mỏng khó điều phục. Cách Phật càng xa, tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều oán hại. Nghe nói pháp đốn giáo Như Lai, hận chưa nghiền nát như ngói bể. Làm tại tâm, ẩn tại thân, đừng có kêu oan chớ trách người. Nếu muốn tránh nghiệp đọa vô gián, chớ chê chánh pháp luân Như Lai. Ta trước bao năm theo học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát chỉ chuốt nhọc, lại bị Như Lai thường quở trách, đếm trân bảo người có ích gì. Ngài Huyền Giác đã đại triệt đại ngộ với Lục Tổ. Lục Tổ gọi Ngài là Nhất Túc Giác. Thế nên cổ nhân nói: tầm kinh thảo luận cũng giống như người vào biển đếm cát. Pháp của Thiền Tông giống thanh bảo kiếm Kim Cang Dương, gặp vật liền chém, chạm đến mũi nhọn liền chết, là pháp môn vô thượng, lập tức thành Phật. Cũng như Thiền Sư Thần Tán đi hành cước lúc còn nhỏ tuổi, nhờ thân cận với Tổ sư Bách Trượng 724-814 mà được khai ngộ. Về sau, Ngài quay về nối nghiệp thầy Bổn Sư. Bổn Sư hỏi: ông rời ta đi các nơi có thu được sự nghiệp gì không? Ngài đáp: vẫn không được gì. Bổn Sư bèn sai Ngài hầu hạ như trước. Một hôm, Bổn Sư đang tắm, sai Ngài kỳ lưng. Thần Tán vỗ vào lưng thầy nói: Phật đường đẹp quá mà, Phật chẳng thiên. Bổn Sư không hiểu ý, quay đầu lại nhìn. Ngài nói tiếp: Phật tuy chẳng thiên mà hay phóng quang. Hôm khác, Bổn Sư ngồi bên cửa sổ xem kinh, có một con ong chui đầu vào tờ giấy dán ở cửa sổ để tìm lối thoát ra ngoài. Thần Tán thấy vậy nói: thế giới rộng thênh thang chẳng chịu ra, cướp vùi đầu vào giấy cũ, biết bao năm mới thủng. Rồi đọc bài kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cố chỉ, hà nhật xuất đầu thời. Cửa không chẳng chịu chui ra, lũi vào song cửa thật là quá ngu. Trăm năm dùi giấy mịt mù, cứ làm kiểu ấy bao giờ thoát qua. Bổn sư nghe nói cho là mắng mình, bèn đặt kinh xuống hỏi: ông rời ta đi hành cước một thời gian, gặp ai, học những gì mà khi về ăn nói lạ lùng như vậy? Thần tán thưa: con từ khi lìa thầy đến hội của ngài Bách Trượng, nhờ thầy chỉ dạy được chỗ thôi chứ. Vì nhớ thầy tuổi đã già nên quay về để báo thăm ân. Bổn sư bèn bảo đại chúng đến giờ cơm thỉnh thần tán thuyết pháp. Thần tán liền lên tòa, đề cao phong môn của tổ Bách Trượng, nói: linh quang độc diệu, quýnh thoát căng trần, thể lộ chân thường, bất câu văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, đảng ly vọng duyên, tức như như Phật. Linh quang riêng chiếu, vượt khỏi căng trần, hiển hiện chân thường, chẳng nệ văn tự, tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Bổn sư liền cảm ngộ, nói: chưa bao giờ lão tăng được nghe việc rốt ráo như thế này. Rồi đem việc chùa giao lại cho thần tán, lại đảnh lễ thần tán và tôn làm thầy. Quý vị hãy xem, việc ấy thật là dễ dàng, đâu cần gột rửa gì. Quý vị và tôi ngày hôm nay đã thất được hơn 10 ngày, vì sao lại không ngộ đạo? Chỉ vì chúng ta không chịu dụng công đến chỗ chết tiệt cái tâm lăng xăng, hoặc chỉ xem như trò đùa trẻ con, hoặc cho rằng dụng công tham thiền thì phải ngồi yên trong thiền đường mới được. Kỳ thật điều đó chẳng đúng. Người chân thật dụng công thì chẳng còn phân chia động tịnh, đầu đường xó chợ, bất cứ chỗ nào cũng dụng công được. Thuở xưa có hòa thượng Đồ Tử đi du phương. Một hôm trên đường vào chợ, đi ngang qua cửa hàng thịt, thấy khách hàng đến mua tấp nập, ai cũng đòi chủ tiệm cắt thịt nạc cho mình. Người bán thịt nổi giận buông dao xuống hỏi: có miếng nào không phải là thịt nạc đâu nè. Hòa thượng Đồ Tử nghe nói bỗng nhiên khai ngộ. Đủ thấy sự dụng công của người xưa chẳng phải chỉ hạn cuộc trong thiền đường. Hôm nay các ông chẳng ai kể lại nhân duyên ngộ đạo của mình, thật là uổng phí thì giờ. Xin kính thỉnh Pháp Sư Ứng Từ cùng các đại hòa thượng khảo sát lại xem. Pháp ngữ giải thất. Ngài Hư Vân ra khỏi thiền đường, Pháp Sư Ứng Từ khảo vấn từng người một. Sau khi khai thị xong, mỗi người đến chỗ đã định sẵn ngồi xuống. Ngài Hư Vân lại bước vào thiền đường, ban lời nhắc nhở. Sau khi đã nói lời khai thị và mở đầu buổi uống trà xong, mọi người đứng dậy. Ngài Hư Vân mặc áo màu xanh, ngồi xếp bằng như Đức Phật, lấy cây gậy trúc vẽ một vòng, nói: tài kết thất hữu giải thất, giải kết mang mang liễu hà nhật, nhất niệm vong duyên chư cảnh tức, ma ha bát nhã ba la mật, tâm cảnh tịch thể dụng quy, bổn tự viên minh vô trú dạ, na phân nam bắc giữ đông tây, dạng tượng tùy duyên quán tự tại, điểu đề hoa tiếu nguyệt lâm khê, tức kim giải thất nhất cú tác ma sinh đạo, trung bản hống thời bát bồn khiêu, đế quán bát nhã ba la mật. Giải vừa kết thất đã giải thất, giải kết rộn ràng ngày nào hết, một niệm quên duyên muôn cảnh dứt, ma ha bát nhã ba la mật, tâm cảnh lặng thể dụng về, vốn tròn sáng không đêm ngày, đâu phân nam bắc hay đông tây, muôn sự tùy duyên quán tự tại, chim hót hoa cười trăng rọi khe, bữa nay giải thất một câu nói làm sao, chuông trống khua thời bát chậu nhảy, hãy quán bát nhã ba la mật. Giải thất. Sau khi giải thất tại chùa Ngọc Phật, các cơ quan cùng đoàn thể Phật giáo ở chợ Hàng Châu phái cư sĩ Đỗ Dĩ đến Thượng Hải thỉnh sư sang Hàng Châu. Ngày 19 tháng 2 âm lịch, tức ngày 2 tháng 4 năm 1953, sư đi Hàng Châu, đến chùa Tịnh Từ, chủ trì pháp hội, quy y cho mấy ngàn người. Mọi người mời sư trụ trì chùa Linh Ẩn, nhưng sư cáo bệnh từ chối. Sau đó, Hòa Thượng Diệu Chân đến núi Linh Nham, Pháp Sư Vô Ngại mời sư sang Tô Châu lập pháp hội. Sư bèn sang Tô Châu. Xong pháp hội, sư đi dạo cảnh Hổ Khưu, lễ tháp tổ Thiệu Long, thấy tháp diện đã bị cường hào chiếm đoạt, tháp đá và bia không còn, chỉ còn đống gạch vụn. Vào năm Quan Tự, từ 1875 đến 1908, sư đã từng đến đây lễ viếng tháp tổ. Tất cả hình ảnh ngày xưa hãy còn trong ký ức. Sư bèn moi trong ngói đá, tìm ra cái nền cũ, thương lượng với các thân sĩ ở địa phương cùng các Phật tử hộ pháp ở Thượng Hải lo việc trùng tu lại. Sư mời Hòa Thượng Diệu Chân cùng Hòa Thượng Sở Quang ở Hổ Khưu lo việc trùng tu, được một tháng thì hoàn thành. Thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Khi Hòa Thượng Hư Dân ở Tô Châu có đến thăm chùa Thọ Khánh ở Bán Đường, lễ tháp diện của Ngài Thiện Kế Đời Nguyên, xem bộ kinh Hoa Nghiêm được chép bằng máu, đọc lời chế tán của ông Tống Liêm và cả những dấu tích xưa khắc trong bia đá, nhận lời mời của các cư sĩ ở Nam Thông, sư đến Ngân Sơn làm chủ pháp hội, người từ các nơi đến quy y khoảng mấy ngàn. Công việc xong, cuối tháng 3 âm lịch, sư trở về Thượng Hải. Tháng 4, sư nhận được điện tín ở Bắc Kinh, dục sư đến đó. Tại đây, sư vẫn trụ chùa Quảng Tế. Chư vị đại biểu tăng già từ các nơi cũng kéo về, chính thức thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Sau khi đại hội bàn thảo và biểu quyết các điều quan trọng xong, sư đến tỉnh Sơn Tây Đại Đồng tham lễ đại tượng Phật bằng đá ở Vân Cương, rồi sư xin nghỉ rời Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo đương thời khuyên sư đến Lô Sơn dưỡng bệnh. Trong đại hội có đề nghị nên bỏ phần giới luật, nhưng sư từ chối. Bài giảng Tướng Suy Tăng Đồ Thời Mạt Pháp. Thứ ba, ngày 23 tháng Giêng năm 1955, âm lịch, Ất Mùi. Đời có câu, tú tài là tội đồ của Khổng Tử, hòa thượng là tội đồ của Phật. Mới nghe qua có thể cho đây là lời nói quá, nhưng bây giờ nhìn hiện tượng mạt pháp mới hiểu làm lục quốc mất chính là lục quốc, không phải tại tần. Hại tần cũng do tần, chứ không phải do thiên hạ. Còn làm Phật pháp diệt là đệ tử Phật, chứ không phải do đạo nào khác. Nay nhân đáp lời người hỏi, tiện thể giải bài những khúc mắc luôn. Hỏi: hiện nay muốn thay đổi năm tháng Phật lịch, chẳng dùng ngày mùng 8 tháng 4 là lễ tắm Phật được chăng? Đáp: pháp vận Phật Thích Ca được chia làm 3 thời kỳ: chánh, tượng, mạt. Chánh pháp, tượng pháp mỗi thời đều kéo dài 1000 năm, riêng mạt pháp là một vạn năm. Thời kỳ chánh, tượng đã qua rồi, còn mạt pháp đến nay đã qua 982 năm rồi. Nhưng mạt cũng có thể không? Làm sao có thể không? Nếu được nhiều người ủng hộ thì Phật pháp trường tồn vạn cổ. Về sự tướng, tuy có phân chánh, tượng, mạt, nhưng nếu người sống chân chánh ngay trong thời mạt thì mạt cũng thành chánh. Còn nếu tự sinh lui sục, dù sống trong thời chánh pháp cũng có thể biến chánh thành mạt. Trong kinh tả thời mạt pháp có đủ tướng suy, hiện nay đều đã xuất hiện. Hiện tượng tăng ni lập gia đình, tăng thú ni giá, ca sa đổi thành bạch y, bạch y lên thượng tòa, tỳ kheo xuống hạ tòa. Đây là những tướng suy mạt pháp đã hiện. Pháp Phật Thích Ca tính đến lúc con người thọ 30 tuổi thì pháp đại thừa diệt. lúc người ta thọ 20 tuổi thì pháp tiểu thừa diệt, lúc người thọ 10 tuổi thì chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vào thời điểm mạt pháp, những pháp Phật thuyết đều sẽ bị diệt hết. Đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, thứ đến là kinh Bát Nhã Tam Muội. Chẳng hạn như theo kiến giải cư sĩ Âu Dương Cánh Vô, ông cho kinh Lăng Nghiêm là Bách Ngụy Thuyết, tức trăm điều hư ngụy, và phản đối kinh Lăng Nghiêm. Còn vị pháp sư nọ ở Hương Cảng nói kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác, Pháp Hoa và Khởi Tín Luận thảy đều là giả. Đây chính là hiện tượng mạt pháp. Thuở quá khứ, sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt, chư thiên đem tam tạng thánh giáo của Ngài kết tập cất giấu rồi tạo tháp cúng dường. Thời Đường, chư thiên mách cho luật sư Tuyên biết ở Nam Cao Tứ Đài, Trung Nam chính là chỗ chứa kho tàng thánh tích. Kinh tạng tượng Phật Ca Diếp thời mạt pháp được cất giữ ở đó. Hiện nay có 13 vị Bồ Tát Viên Giác đang gìn giữ tại hang này. Đến nay, mỗi khi đến tháng chạp, trên không vang rền tiếng trống trời. Năm trước, Hiệp hội Trung Quốc Phật giáo mở đại hội. Mọi người bàn, Phật Pháp diệt là do đệ tử Phật làm diệt. Thật ra, chính phủ chẳng để ý anh diệt hay không diệt. Lúc mở hội, chính phủ phái người đến dự. Trong hội nhiều giáo đồ thảo luận xôn xao, bởi vì những giáo đồ này đã đề xướng rằng các giáo lý trong kinh Phạm Võng, Tứ Phần Luật, Bá Trượng Thanh Quy, vân vân làm hại chết nhiều thanh niên nam nữ nên cần phải thủ tiêu. Còn nói đại lãnh y là y phục Hán tục, không phải tăng phục, nên ngày nay tăng nhân cần phải sửa đổi, không được mặc. Nếu còn mặc chính là bảo thủ chế độ phong kiến. Họ còn tuyên bố tự do tín ngưỡng, tin đạo tự do, nên chuyện tăng lập gia đình hay ăn thịt uống rượu đều phải để tự do, không ai được quản. Tôi nghe nói không thể làm thinh, bắt buộc phải phản đối. Họ cũng bất đồng với ngày lễ tắm Phật, không chịu công nhận mùng 8 tháng 4 là lễ tắm Phật. Tôi cứ y theo pháp bổn nội truyền, từ thuở Pháp Sư Ma Đằng viết sớ Trình Du Minh. Phật thuộc tuổi Giáp Dần, sinh ngày mùng 8 tháng 4 năm Chu Chiêu Dương 24. Trong Ngụy Thư, Sa Môn Đàm Mô Tối cũng viết Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4 năm Chu Chiêu Dương 24 và nhập Niết Bàn ngày 15 tháng 2 năm Mục Dương 52. Năm tháng đã được ghi rõ ràng như thế, bao triều đại đều tôn thờ không đổi. Năm Giáp Dần thời Chu Chiêu Dương tính đến nay đã 2982 năm. Hiện tại bọn họ muốn đổi thành là 2502 năm. Xưa nay Khổng Tử, Lão Tử sinh sau Phật, giờ họ lại đem Khổng, Lão sắp cho sinh trước Phật. Tôi lúc đó trong đại hội cùng tranh luận với họ về giới luật, niên hiệu, hán phục, vân vân, và không chấp nhận hủy bỏ thay đổi gì. Khi hai tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đem Phật Pháp từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, lúc đó cách Phật nhập diệt còn chưa xa. Đương thời tại chùa Bạch Mã, ban đêm nhìn về phía đông thấy có ánh hào quang lạ lùng. Ma Đằng chỉ ra chỗ A Dục Dương chôn giấu Xá Lợi Phật. Minh Đế lập tháp để cho Phật giáo, Lão giáo tranh tài ưu liệt. Ma Đằng bay lên không, hiện đủ thần thông biến hóa. Pháp Lan xuất đại pháp âm, tuyên dương pháp Phật, trí huệ thần thông cao tột của hai tôn giả này. Chẳng lẽ không thể nói rõ năm tháng sinh của Phật hay sao? Sau này chư vị cao tăng như Ma Thập, Pháp Hiển, Quyền Trang, Đạo Tuyên, tuy có nhiều thuyết, song cũng không khẳng định là phải thay đổi chỉnh sửa gì. Cho đến năm Dân Quốc thứ hai, cư sĩ Trương Thái Đàm cùng với các cư sĩ triệu tập khai mở đại hội vô giá tại chùa Pháp Nguyên Bắc Kinh, thảo luận ngày lễ vía Phật và nghị quyết mùng 8 tháng 4 là lễ tắm Phật. Hiện nay, phần đông thế giới đều áp dụng theo lịch này, và chính phủ cũng không hề bảo Phật giáo phải thay đổi. Tôi chủ trương phải dùng Phật lịch của mình, đúng hay không đúng phải y theo nếp xưa mà công bố. Sửa đổi rất không tốt, thế mà bọn họ lại ương ngạnh muốn thay đổi những ngày lễ vía của Phật. Tất cả đều không thể được. Họ không đồng ý dùng ngày 8 tháng 4 làm lễ tắm Phật mà đòi đổi thành 15 tháng 4. Luật Phạm Võng thuộc thời Hoa Nghiêm, Tứ Phần Luật thuộc thời A Hàm họ đều đòi hủy. Bá Trượng Thanh Quy từ thời Đường tới nay được thiên hạ tôn kính phụng hành, họ lại muốn sửa đổi. Đại Lãnh Y được đắp từ thời Hán đến nay họ cũng muốn đổi nốt. Hãy xem như thế thì có phải là mạt pháp hay không chứ? Do vậy tôi mới cùng họ tranh luận. Tôi nói, muốn thay đổi chăng là các vị phải tự thay đổi kia. Phật là người Ấn Độ. Nước Ấn một năm phân làm 3 quý, một quý có 4 tháng. Còn nước Trung Hoa một năm phân làm 4 quý, một quý có 3 tháng. Nước ta có phân niên hiệu Hàn Can, Hàn Chi, Giáp Tý, còn Ấn Độ thì không. Cho nên chuyện cải triều hoán đại không những làm sai lệch loạn bậy mà càng khiến việc thêm rối rắm mù mờ. Ngài Quyền Trang ở tại Ấn Độ 18 năm cũng chưa từng khẳng định phải chỉnh lại niên đại. Tiền nhân đã thực hành những ngày lễ này cả 1-2 ngàn năm rồi. Một khi sửa đổi rất là không hay. Chúng ta sao cứ tự làm khổ mình, muốn đổi lung tung như vậy? Tôi cùng Lý Nhậm Triều bàn bạc, tuyên bố những thay đổi trong Phật môn này chính là do hạng ngoại giáo đồ yêu sách gây rối. Chính phủ nếu chẳng làm chủ thì những giáo đồ này sẽ mặc tình làm loạn làm càn. Như thế sẽ khiến Phật giáo đồ quốc tế phát sinh hoài nghi. Chính phủ mời tôi lên kinh dự đại hội chiêu đãi Phật giáo quốc tế. Tôi đâu thể để cho nhóm ngoại giáo đồ làm loạn, sửa quy luật Phật chế được. Các ông Lý Nhậm Triều vân vân khuyên tôi hãy nhẫn nhục. Chính phủ thấy việc ầm ĩ đến không thể can dự vào, liền hỏi nguyên cớ sửa đổi. Thế là có người lên tiếng, tăng ni muốn mặc y ngoại sắc. Chính phủ hỏi, ngoại sắc là sao? Pháp sư Năng bảo, cà sa là ngoại sắc, ngoài ra thì không phải. Mọi người nghe xong đồng thanh nói, vậy thì chỉ lưu cà sa và thủ tiêu mọi thứ khác. Tôi buộc phải lên tiếng, Pháp sư Năng nói không sai, Phạn ngữ gọi ca sa, Tào gọi ngoại sắc. Ca sa có 3 loại, ngũ y, thất y, đại y, còn có thêm một áo trong và quần. Ấn Độ dùng 3 y, còn quần, theo phong tổ nước ta thì chính là khố y. Những y này là vật tùy thân, ngủ cũng dùng, chết cũng không rời. Tại Ấn Độ khí hậu nóng, còn Trung Quốc khí hậu lạnh, cho nên bên trong mặc tục phục không cho có màu mè và đem tục y nhuộm thành ngoại sắc. Hễ làm Phật sự thì đắp ca sa ở ngoài, ca sa thì không mặc thường, xem như rất tôn kính. Từ triều Đại Tống, Kim, Nguyên biến Hán y thành Tăng y đến nay chưa hề sửa. Hán y đổi thành Tăng y được gọi là Đại Lãnh y, chính là y ngoại sắc, cà sa. Nếu muốn phân định giới hạn giữa đạo và đời thì không nên sửa đổi. Còn nếu muốn sửa đổi Đại Lãnh y, tức là khiến tăng tục thành bất phân, giới tuyến hai bên nhìn không ra. Chính phủ nghe tôi nói vậy tán thành đồng ý, còn bảo Phật luật tổ quy chẳng nên sửa đổi, hơn nữa còn phải gìn giữ và bảo tồn, và thông báo tạm kết thúc hợp. Chư vị xem đây có phải là tăng nhân tự quỷ Phật pháp chăng? Hư dân tôi già yếu, khó thể hộ đạo lâu, rất hy vọng tăng già có đầy đủ chánh tri kiến để cùng nhau góp sức cứu vãn Phật pháp giữa cơn sóng cuồng. Được vậy Phật pháp mới không hoại diệt. Về Lô Sơn, tháng 5 sư cùng thị giả giác dân đi về phương Nam qua Vũ Hán. Sư lưu lại đây một thời gian ngắn. Thầy Nguyên Thành là trụ trì chùa Bảo Thông mời sư ở lại, thỉnh sư chủ trì 2 kỳ thiền thất. Xong việc sư đến Lô Sơn, cư sĩ Trần Chân Như đã hẹn đón sư tại Khuôn Lô. tại Lô Sơn, sư ở chùa Đại Lâm. Trùng hương đạo tràng dân cư. Tháng 6, nhiều thiền nhân từ núi dân cư đến thưa với sư: khi quân Nhật xâm chiếm Trung Nguyên, vì núi dân cư hiểm trở, quân du kích dễ trốn, nên giặc đã đốt toàn bộ chùa Chân Như. Ngày nay chỉ thấy tượng Phật Tỳ Lô Giá Na bằng đồng cao lớn nằm giữa đám tro tàn cỏ quang. Sư nghe xong động mối thương tâm, nhớ lại chùa dân cư từ đời Đường khai sơn năm Nguyên Hòa 806-821 là đạo tràng tối thù thắng, từng trải qua nhiều đời của chư vị tổ sư. Kể từ lúc sư tổ Đạo Dung khai sơn, kể đến Hoàng Giác, Đạo Ương tiếp nối, về sau lại được các vị như Thiền Sư Tề, Thiền Sư Dung, Lão Phu Thuấn, Phật Ấn Liễu Nguyên, Viên Ngộ Khắc Cần, Đại Huệ Tông Cảo, vân vân. Chư vị ấy đều đã từng trụ trì ở chùa này. Những vị đến đây hành hóa có Triệu Châu, Dân Môn Yển, Cổ Tháp Chủ, Đông Sơn Hiếu, Viên Thông Tứ, Chơn Tịnh Văn, vân vân. Còn các cư sĩ như Bạch Cư Dị, Bì Nhật Hưu, Tô Đông Pha, Hoàng Sơn Cốc, Tần Thiếu Du, Lã Cư Nhân, vân vân, chẳng thể tính được số lượng. Đây là đạo tràng của nhiều đời tổ sư mà nay hoang tàn đổ nát như thế, nếu không trùng hưng e sẽ bị chôn vùi mai một. Vì vậy mà sư phát tâm trùng hưng lại. Trước tiên sư xin chính quyền cho phép mình đến dân cư cất am tranh. Các cư sĩ như Trúc Hoa Bình tình nguyện theo sư hộ tống. Ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch, tức ngày 13 tháng 8 năm 1953, sư đến dân cư. Dân cư ở về phía đông của Lô Sơn, chiếm một khoảng đất hơn 300 dặm, thuộc huyện Vĩnh Tu, núi cao ngất, chất trồng hiểm trở. Khi lên đến đỉnh núi lại thấy bằng phẳng, chung quanh có các ngọn núi đoan dây tựa như bức thành thiên nhiên. Nơi đây có ruộng vườn ao đầm, trời lúc nào cũng phủ đầy mây trắng. Nơi đây từng có những ngôi điện đường lầu cát nhiều đời kề dựng sơn son rực rỡ, ánh màu ngọc lam ngọc bích chói lọi. Ấy là vào thời kỳ cực thịnh Đường Tống. Tháng 9, có một số tỳ kheo ni đệ tử của sư từ Quảng Đông nghe tin sư đã đến dân cư, bèn tìm tới. Họ vượt qua bao đường bộ, đường thủy, mất nửa tháng mới đến đây. Họ men theo con đường phía tây đi lên, vách núi dựng đứng, cỏ rậm phủ gối, có những chỗ quá hẹp không thể cưỡi ngựa vượt qua, đường lại ngoằn ngoèo quanh co. Đi khoảng hơn 10 cây số mới đến thạch môn, cổng đá. Tới đây thì đường đã mở rộng và vào được tới chùa. Song khách chỉ có thể chứng kiến khung cảnh hoang tàn, dậu đổ, tường siêu, gạch ngói vùi trong cỏ rậm. Họ gặp một thiền nhân liền hỏi thăm: hòa thượng ở đâu? Thiền nhân đưa tay chỉ vào một túp nhà nhìn giống như cái chuồng bò, cỏ mọc lấm tấm, vách kết bằng cỏ. Mới đầu khách khom lưng chui vào và không thấy gì. Định thần nhìn kỹ hồi lâu mới phát hiện ra sư ngồi trên sạp, dường như đang nhập định. Lúc này sư mở mắt nhìn và hỏi: các con đi có vất vả lắm không? Thế là khách bèn kể lể hết bao nỗi khốn khó gian nan của mình. Sư bảo: lúc thầy mới tới, nơi đây chỉ có 4 ông tăng, định cất nhà tranh cùng ở. Ai dè tăng chúng nghe tin đổ xô tìm tới, chưa đầy một tháng mà đã đến đến gần 50 người. Ngoài cái chuồng bò này thì chỉ còn có cái nhà hư, còn trơ cột, chắc các con đã thấy rồi. Nếu đã đến đây thì hãy chịu khó ở lại vài ngày, xem có kham nổi không. Sau tháng 10, tăng nhân các nơi tìm đến mỗi ngày một đông, thực phẩm thiếu nên ngày ăn không đủ 2 bữa. Mai nhờ cư sĩ Giảng Ngọc Giai ở Thượng Hải cúng dường lương thực mới qua được buổi tàn đông. Bấy giờ sư dự định sẽ phát hoang dỡ ruộng để trồng trọt, cùng mọi người xây dựng điện tháp tự viện vân vân ở đây. Mùa đông năm nay, chùa Nam Hoa ở Khúc Giang mời sư đến truyền giới.